Thông Thiên Chi Lộ, chương 962. Động phủ, góc truyện audio.com. Y nhát gan như thế lại làm người hầu cho ngươi, nhưng có thêm một kim đơn đại tu sĩ trên đảo cũng không tệ, càng nhát gan càng tốt. Cực Âm Thần Quân lần này đủ nhức óc, nghe nói Hỏa Vực Thần Vương phát một phong chiến thư vượt vô tận hoang nguyên giữa hai đại lục đến trước Sơn Môn tiểu cực giới nhưng bị một thần huyền đại năng của tiểu cực giới đánh rớt. Tịch Hàn đại lục tu đạo giới có nhiều đại năng lợi hại như thế, nếu trưởng tôn thế gia cùng Hoàng Thiên Đạo, Đại Hóa Giáo liên thủ e là Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông không phải đối thủ. Lại có tu sĩ được hoang tộc truyền thừa xuất thế, ta biết ngay đồ tốt đều vào tay ngươi. Trong địa điện ở chính giữa lòng núi của hoang đảo Động Phủ, Ngụy Tắc đứng trước một cái ao cùng bọn Cơ Nhã trò chuyện. Cái ao hơn 20 trượng này có một tầng tinh quang mỏng nhưng sôi trào ngân sắc nham tương, như hơn trăm cự thú đang ngâm mình. Đây là Thiên Ngân Thao Thiên Pháp Trận, do Toán lão nhân chuyên bố trí pháp trận và cấm chế bày ra, nếu kích phát sẽ giấy lên địa hỏa, không ngừng phun trào tinh kim dung dịch, uy năng đạt bán tiên giai, phạm vi công kích đạt 4-500 trượng. Hộ sơn pháp trận này với các tông môn cũng là bảo vật, Ngụy Tác cũng thấy trong lúc mình đi vắng, không ai lười nhác. Hơn trăm pháp bảo lơ lửng, rực rỡ sắc màu quang hoa động lòng người. Lần này bọn Cơ Nhã lại đổi pháp bảo, từ khí lấy được cổ họa rực rỡ cổ hoa y thanh niên được hoang tộc truyền thừa, thanh ngọc thủ trạc trong luân hồi tháp cùng thanh sắc cổ du đăng Ngụy Tác để lại và bất diệt tịnh bình, hiện tại động phủ có 4 món chí bảo gần đạt tiên khí. Đạt đến bán tiên giai pháp bảo, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lấy được 5 món, chưa tính thần thiết liên hoa chiến y và thần thiết liên hoa trường thương của Vũ Hóa Nhược Tinh. Năm bán tiên giai pháp bảo này là một tấm hoàng sắc vân cẩm pháp y, một tấm áo lông rực quang hoa do mấy chục loại lông dệt thành, cái bát sứ phát ra bạch sắc thần quang, một chiếc thanh sắc tiểu tiễn đao hóa thành thần quang như thương long và bích lục sắc trường tiêu có thể dẫn động phong vân. Trừ bất diệt tịnh bình và thần thiết liên hoa chiến y cùng thần thiết liên hoa trường thương, Ngụy Tác con dùng đến nên giữ lại, pháp bảo đều được đưa cho bọn Cơ Nhã. Bình quân ai cũng có một món bán tiên khí, pháp bảo đều đổi thành huyền giai trung phẩm trở lên. Hiện tại số lượng cao giai pháp bảo nhiều thế, bọn Cơ Nhã lại thi pháp xem có bảo vật thích hợp để luyện chế bản mệnh pháp bảo hơn không. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh Âm Lệ Hoa là nữ chủ nhân động phủ này, thương nghị một chốc thì tính toán giúp Ngụy Tác, trừ huyền giai và đạo giai pháp bảo không dùng đến thì chuyển cho Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông, còn lại đợi khi Ngụy Tác đột phá đến thần huyền lưỡng trọng sẽ đổi thành thứ giúp cho tu sĩ trong động phủ này tu luyện. Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia tổn thất thảm trọng, người phát ngôn của Vũ Hóa Thế Gia tại tu đạo giới là Vũ Hóa Nhược Tinh chết trong tay ta, Vũ Hóa Ứng Thiên thấy trưởng tôn Thế Gia liên kết cùng Vương Vô Nhất thì biết kế hoạch tiến công Vân Linh Đại Lục đã lộ, nên sẽ phải ngừng. Bất quá Vũ Hóa Thế Gia còn con bài tẩy khiến trưởng tôn Thế Gia e dè, không dám triệt để khai chiến. Thực lực của trưởng tôn Thế Gia không cần tới Vương Vô Nhất, chẳng qua cố ý cho Vũ Hóa Thế Gia thấy để chấn nhiếp. Hỏa Vực Thần Vương, tiểu cực giới Nguyên Âm lão tổ đã, góc truyện audio.com, nói thế, lại đánh nát chiến thư, ít nhất cũng tu vi thần huyền tứ trọng, trừ phi Hỏa Vực Thần Vương tìm được một món cực đạo tiên binh chứ không thì không dám đánh lên tiểu cực giới vì thường tiểu cực giới lấy được cực đạo tiên binh. Hàn đại tiểu thư, đây là xương sống hoang cổ băng hồ hàm chứa băng hệ nguyên khí kinh nhân, rất có lợi cho Tây Tịnh Lưu Ly, bất quá luyện hóa nên cẩn thận. Kể rõ tình hình Tịch Hàn Đại Lục rồi cùng bọn Cơ Nhã thương lượng tình thế liên quan đến Vân Linh Đại Lục và Tịch Hàn Đại Lục, Ngụy Tác vung tay, lấy ra bộ xương như bạch ngọc bên trong kết băng tinh đưa cho Hàn Vi Vi. Xương sống hoang cổ băng hồ, phối hợp cùng Hàn Ngọc Thảo, Ngọc Lộ Hoa sẽ luyện chế được Hàn Hồ Tiên Đơn. Các lão đầu chuyên nghiên cứu cấm chế và luyện đơn đều tụ tập tại đại điện giúp Ngụy Tác kiểm kê chiến lợi phẩm, gã lấy được từ chân lôi tông, Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia cùng giới từ bảo tháp của La Phong cực nhiều nạp bảo nang, đối với các lão đầu cũng là thu hoạch lớn, thấy gã lấy ra vật này thì họ cùng vây lại. Quả nhiên là xương sống hoang cổ băng hồ, vật này để bọn tại hạ xử lý, không đầy 10 ngày sẽ luyện chế được Hàn Hồ Tiên Đơn, lúc đó mà luyện hóa thì hơn nhiều đơn thuần luyện hóa dược lực của nó. Quan sát một úc Lưu lão bảo. Vậy xin phiền, đây là Thủy Thánh Linh Vương kiếm, mỗ lấy được ở Kỳ Thạch Viên tại Tịch Hàn Đại Lục, luyện hóa xong sẽ hóa sinh Thủy Linh Căn. Ngụy Tác vung tay, đưa Thủy Thánh Linh Vương kiếm cho Cơ Nhã. Vật này là loại cây trong truyền mọc trên đá, luyện hóa sẽ ngưng thành Thủy Linh Căn. Trong các lão nhân tại trường cũng có người biết, lão nhân họ Đằng kinh ngạc. Vật này là cây mà sao trông như đá, lão Đằng, ngươi đọc được ở đâu mà bọn ta không biết. Mấy lão nhân vây lại nghiên cứu. Cho muội, cho Vi Vi thì hơn. Cơ Nhã hơi trầm ngâm, đoạn lắc đầu bảo Ngụy Tác. Vi Vi là song linh căn, thêm thủy linh căn là 3, còn có đề hồ thánh quả, nếu thành thêm 2 linh căn thì có hy vọng tu luyện tiên căn ngũ mật. Không được, muội có nhiều rồi, sư tỷ nhất định phải lấy. Hàn Vi Vi lắc đầu quầy quầy. Vốn Hàn Vi Vi biết trong số này, Cơ Nhã vì Ngụy Tác mà trả giá nhiều nhất, có thêm thứ gì cũng đúng nên không muốn tranh. Vợ ngoan đừng chối nữa. Ngụy Tác truyền âm câu này cho Cơ Nhã, còn câu sau thì nói thẳng. Cho nàng vật này là ta đã cân nhắc, Âm đại trưởng môn có Minh Vương yêu hạp, tốc độ tu luyện không chậm, Hàn đại tiểu thư và Vũ Tinh đều luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp, Linh Nhi vốn là cực phẩm thủy linh căn, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, hiện chỉ còn nàng chưa có gì, nàng ngưng thành thủy linh căn thì là song linh căn, tốc độ tu luyện sẽ không chậm hơn. Nhưng, Cờ Nhã bị Ngụy Tác cắt lời, được rồi, nếu nàng chắc chắn sau này không nhường cho người khác thứ ta cho nàng, tu vi tiến cảnh không chậm hơn họ thì Thủy Thánh Linh Vương kiếm nàng muốn cho ai thì cho. Đừng chối nữa, bọn Âm Lệ Hoa đều bảo, vợ ngoan, ta muốn nàng tu vi cao lên, cùng ta song túc song phi, tu vi không đủ mà có gì sơ sẩy thì ta hối hận cả đời, đừng chối nữa, cẩn thận tối nay. Ngụy Tác truyền âm cho Cơ Nhã, Cờ Nhã đỏ mặt không nói gì, gật đầu. Con bà nó chứ, Linh Lung Thiên lướt ra ngoài. Sao hả, Hàn Vi Vi lấy làm lạ. Ta không chịu được, đi rửa tai. Linh Lung Thiên nói vọng vào. Lưu manh đáng chết, Hàn Vi Vi hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi mắng Ngụy Tác. Vật này cho các vị dùng. Ngụy Tác như không nghe thấy, lấy ra. Góc truyện audio.com, Thanh Tác Ngân Pháp Trưởng. Chuyện đó, hai viên Pháp Châu này quá bá đạo. Lai lịch thế nào, bọn Phong Chi Du thấy Thanh Tác Ngân Pháp Trưởng thì hít một hơi lạnh. Hiện tại Thanh Tác Ngân Pháp Trưởng khảm hai viên Pháp Châu, viên đỏ nguyên lành, từ tạo ra cảm giác cổ xa thì nguyên khí nội uẩn, không có linh khí dao động kinh nhân, nhưng viên bạch sắc Pháp Châu thì như một băng tuyết thế giới, hàm chứa thần uy kinh tâm động phách. Một viên lấy được từ kỳ thạch viên, một viên thì như tại hạ nói, từ thể nội thần huyền cấp nguyên vương. Cương Nha muội thể tuất đàn băng tuyết thần nguyên yêu, nên ta chỉ lấy một viên Pháp Châu. Ngụy Tác giải thích, hồng sắc Pháp Châu hơi kém hơn, nhưng bạch sắc băng hệ Pháp Châu kích phát được uy năng tương đương với đòn đánh của thần huyền, nóng lạnh đan nhau, băng hỏa lưỡng trọng thiên, thai thể Pháp Bảo Thiên về phòng ngự cũng khó chống. Thứ này gần đạt tiên khí, chỉ là uy năng sẽ tổn hao tương đương với một món pháp khí. Tòa lão nhân trợn tròng trắng, hiện tại bọn Ngụy Tác có quá nhiều đồ tốt, ngay cả huyền giai hiếm có trong tu đạo giới thì ở động phủ này cũng không có gì ghê gớm. Nguồn, Âm đại tông chủ, dùng quan hệ tìm giúp vi phu tiền bối tinh thông luyện khí đến đây. Ta còn hai con thần huyền cấp cổ yêu thú cần luyện chế. Mình ta sẽ luyện lâu lắm, Ngụy Tác lại bảo Âm Lệ Hoa. Hiện tại tiếp xúc với các lão đầu này khiến gã hiểu rằng với những lão đầu yêu thích thứ gì đó, tính tình đều thập phần cố chấp, uy bức thì giết chết họ cũng không nghe, nhưng nếu có thứ gì mới mẻ khiến họ sáng mắt thì đuổi họ cũng mặt dày ở lại. Ngụy Tác lại có phương pháp luyện khí siêu phàm và nguyên liệu kinh nhân. Cách chương.